Kính thưa quý ông bà và anh chị em, thời gian trôi nhanh thật nhanh, mới đó mà năm cũ đã hết rồi, và chúng ta đã bước sang năm mới, năm 2016. Tôi xin cầu chúc quý ông bà anh chị em sẽ có một năm mới thật bình an và hạnh phúc trong sự quan phòng của Thiên Chúa chúng ta. Xin cảm ơn. Bình an và hạnh phúc vẫn là những điều mà mọi người thường chúc nhau vào những dịp đầu năm, vì đó là điều ai cũng mong mỏi và tìm kiếm hoài, tìm kiếm mãi. Trong thực tế, nhiều người từng có những lúc ngỡ mình đã nắm được hạnh phúc ở trong tay, khi mà mình có được thứ này hay thứ kia, ví dụ một ngôi nhà to, một cái xe đẹp hay một cái áo mới, vân vân. Nhưng rồi những niềm vui hạnh phúc kiểu như vậy luôn luôn ngắn chẳng tày gang, nó sẽ nhanh chóng trôi qua, và rồi người ta lại phải chạy đi tìm kiếm niềm vui và hạnh phúc ở nơi cái khác, và cái vòng luẩn quẩn như vậy cứ lặp đi lặp lại mãi. Suy nghĩ về điều này, tôi tự hỏi, vậy đâu là hạnh phúc đích thật? Và chúng ta có thể tìm thấy bình an đích thật trong cuộc đời chúng ta ở đâu? Với tôi, phụng vụ lời Chúa ngày hôm nay sẽ giúp chúng ta trả lời cho những vấn đề trên. Và tôi nghĩ cũng thật là ý nghĩa khi chúng ta mừng lễ Chúa Hiển Linh, tức là mừng Chúa tỏ mình ra cho muôn dân trong những ngày đầu năm mới này. Vì trước hết, Thiên Chúa tỏ mình ra là để muôn dân, trong đó có tôi và anh chị em đang hiện diện ở đây, biết Chúa để tìm về với Chúa. Điều này được Thánh Matthew qua lời Chúa trong bài tin mừng chúng ta vừa nghe trình bày bằng việc thuật lại sự kiện ba nhà khôn ngoan, còn quen gọi là ba nhà chiêm tinh, ba nhà đạo sĩ hoặc ba vua, tìm đến máng cỏ Bethlehem để bái lạy vua dân Do Thái mới sinh, tức là hài nhi Giê-xu. Đây là một sự kiện quan trọng và rất ý nghĩa đối với chúng ta. Thưa anh chị em, như anh chị em biết, những người đầu tiên tìm đến viếng thăm hài nhi Giê-xu ngay trong đêm Thiên Chúa đến ở với con người là những mục đồng, tức là những người nghèo khó, bé nhỏ, thấp kém trong xã hội. Còn hôm nay qua bài tin mừng, chúng ta thấy những người đến chào kính Chúa hài nhi là những người thuộc giới hoàn toàn khác, những người được xem là giỏi giang, giàu có và được xã hội trọng vọng. Họ đã từ rất xa lặn lội, lần mò theo ánh sao chỉ đường để tìm đến với hài nhi Giê-xu, vua dân Do Thái mới ra đời. Thưa anh chị em, trong những nền văn minh cổ xưa thì các nhà chiêm tinh được kể là những nhà bác học, bởi vì họ không chỉ nghiên cứu sự huyền nhiệm của bầu trời và các vì sao mà thôi, nhưng họ còn là những người nghiên cứu toán học, khoa học, nông nghiệp và lịch sử, nên họ được gọi là những nhà thông thái, những người khôn ngoan. Những người khôn ngoan thông thái này cũng thường giữ vai trò làm cố vấn cho nhà vua ở trong các triều đình. Là những người khôn ngoan thông thái, chắc chắn Ba nhà hiền sĩ ngày hôm nay không chỉ tìm đến để bái lạy một hài nhi Giê-xu nào đó người Do Thái, mà họ tìm đến để bái lạy vua dân Do Thái mới sinh, như lời Chúa trong bài tin mừng hôm nay. Họ tìm đến bái lạy hài nhi Giê-xu vì họ nhận ra được một dấu chỉ từ trời cao, đó là ngôi sao đã mách bảo cho họ biết và dẫn lối cho họ đi tìm Chúa hài nhi. Là những người khôn ngoan, họ biết rằng vị vua vừa ra đời mới chính là vị vua đích thực. Cho nên họ đã đến hỏi Hê-rô-đê, người đang nắm quyền cai trị dân Do Thái lúc bấy giờ, về đức vua mới sinh đang ở đâu. Và vô tình họ đã làm cho vua Hê-rô-đê run sợ, sợ mất ngai vàng của mình. Mặc dù họ là những nhà khôn ngoan, uyên bác đủ điều, nhưng theo tôi, thưa anh chị em, điều khôn ngoan nhất của ba nhà hiền sĩ hôm nay vẫn là việc họ đã nhận ra và đọc được ý nghĩa của ngôi sao, tức là hiểu được dấu chỉ của việc Thiên Chúa giáng sinh và đã can đảm lên đường đi tìm gặp Chúa. Khôn ngoan của họ cũng là làm theo những chỉ dẫn từ trời cao để họ tìm được Chúa. Và nhờ việc tìm đến gặp gỡ bái lạy Thiên Chúa, họ đã trở về trong bình an, trong hân hoan vui sướng. Rõ ràng từ kinh nghiệm gặp Chúa hài nhi của các mục đồng, của ông già Simeon, của cụ bà Anna, của ba nhà đạo sĩ trong bài tin mừng hôm nay, tôi xác tín rằng cả chúng ta nữa và tất cả những ai tìm đến gặp gỡ bái lạy Thiên Chúa đều sẽ đón nhận được bình an và hạnh phúc. Điều này được Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Ê-phê-sô mà chúng ta nghe trong bài đọc hai hôm nay chân nhận rằng khi Ngài dạy: hạnh phúc quý giá mà chúng ta có được đó là nhờ Đức Kitô chúng ta nay được thừa kế phần gia nghiệp mà Thiên Chúa hứa ban cho những ai thuộc về Người. Hạnh phúc và bình an đích thật của chúng ta không phải là thứ mà chúng ta có thể tự tạo ra, cũng không phải là thứ chúng ta có được cái này hay cái kia, nhưng là bởi việc chúng ta tìm đến thờ lạy Chúa và chính Chúa ban cho chúng ta. Hạnh phúc đích thực, như tôi đã nói, không phải là chúng ta có cái này hay cái khác, mà bởi chúng ta có Chúa ở cùng chúng ta và chúng ta có Chúa cùng đi với chúng ta trong cuộc đời, và chúng ta có Chúa cùng chúng ta đối diện với tất cả những gì chúng ta đang phải gặp gỡ, phải đương đầu trong cuộc sống hàng ngày. Vì thế trong bài đọc 1, ngôn sứ Isaiah đã loan báo rằng trong lúc thế gian cùng con cái của nó bị bóng tối mây mù phủ lấp, thì Thiên Chúa như ánh bình minh chiếu tỏa vinh quang rực rỡ của Người xuống trên dân Chúa, và làm cho những ai thuộc về dân Chúa được vui mừng hân hoan. Thưa anh chị em, năm cũ đã qua, tôi xin anh chị em cũng hãy bỏ lại sau lưng chúng ta những con người cũ để mặc lấy con người mới với thần khí mới mà Chúa Giêsu Kitô đã ban cho, để mỗi ngày trong đời sống chúng ta cảm nghiệm được hạnh phúc và bình an bất chấp cuộc sống còn nhiều khó khăn mà chúng ta phải đối diện. Tôi cầu mong mỗi anh chị em chúng ta đây cũng nhận ra những dấu chỉ mà Chúa dành cho từng người chúng ta một cách riêng biệt qua những biến cố trong cuộc đời của mỗi chúng ta. Có thể những biến cố đó là những điều chúng ta không thích, không muốn, như bệnh tật, đau khổ, tai họa, vân vân. Nhưng tôi hy vọng anh chị em qua gương của các nhà hiền sĩ trong bài tin mừng hôm nay, chúng ta cũng cố gắng đọc và hiểu những dấu chỉ đó như là việc Chúa gửi đến chúng ta và mời gọi chúng ta tìm ra ý nghĩa của nó, để chúng ta cũng mau chóng lên đường tìm gặp Chúa Hải Nhi. Tôi tin chắc Chúa Hải Nhi vẫn đang mong ngóng chúng ta đến với Người để Người trao ban bình an và hạnh phúc cho chúng ta.